Tiểu Linh xin kính chào quý thính giả của Việt Washington Radio, đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Xin mời quý vị đến với Hoa Vô U qua câu chuyện Đời người như ảo như mộng, làm mộng trong mộng, biết tỉnh khi nào của Hồng Liên. Chuyện kể rằng, hồi ấy, ở kinh thành Thăng Long, có một chàng thư sinh họ Phạm, dáng người mảnh dẻ, trán cao, mắt sáng, khuôn mặt tuấn tú khôi ngô. Chàng Phạm vốn là con nhà gia giáo, từ thời ông cố nội của chàng, đã có truyền thống nho học. Trên bức hoàn phi trong gian chính điện, có đôi câu đối rằng, tích ngọc tích kim, bất như đập thư giáo tử, khoan điền khoan địa, mặc nhược khoan lược đại nhân. Nghĩa là tích ngọc tích vàng, chẳng bằng đọc sách dạy con. Rộng ruộng rộng đất, chẳng bằng rộng bụng đãi người. Chả trách, từ nhỏ chàng Phạm đã chuyên tâm đọc sách thánh hiền, nắm vững mọi kinh thư kim cổ. Đến năm 18 tuổi, kinh thành mở khoa thi, chàng cũng nằm trong số những nho sinh ứng thí. Ngay trước hội thi đình năm ấy, chàng Phạm vào chùa dâng hương. Vị sư chủ trì biết được tâm nguyện của chàng, bèn khuyên rằng, con là người có căn có quả, ắt vinh hoa phú quý cả đời. Nhưng trăm năm trôi qua trong nháy mắt, một đời vinh hiển cũng bằng không. Sao bằng xuất gia tu hành mà đắc được cái vinh diệu vĩnh hằng của sinh mệnh. Chàng Phạm nghe vậy vừa mừng rỡ nhưng lại vừa lo lắng. Nếu theo lời chủ trì, phải chăng chàng sẽ đỗ khoa thi, con đường phía trước rộng mở thênh thang. Vậy sao ngài lại khuyên chàng đi tu? Đi tu chẳng phải buồn tẻ quá sao? Dẫu sao, chàng vẫn chọn công danh sự nghiệp. Và quả thật, năm ấy, chàng đổ đầu, được vinh danh trên bảng vàng. Quả đúng là giấc mơ vinh hiển thỏa lòng bấy lâu. Về sau, nhờ lập nhiều công lớn với triều đình, chàng được lập làm tướng quốc, rồi lại được vua tin yêu gả con gái cho. Bình Di công chúa là bậc sắc nước hương trời. Nàng đứng bẽn lẽn bên cạnh vua cha, chỉ ngượng ngùng nhìn chàng hồi lâu rồi nói, choang, ai da, con chim anh vàng mổ vào tay, rồi lại giật giật cấu áo khiến chàng Phạm giật mình tỉnh dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu xuống vàng rực rỡ cả một góc đồi. Rồi chàng ngơ ngác nhìn quanh, ồ, thì ra chàng vừa mới ngủ gục trên chiếc bằng đá. Xung quanh là núi rừng biên biếc, một nơi thâm sơn cùng cấp. Chàng đưa tay lên dụi mắt. Lúc này chàng mới nhận ra chiếc áo mình đang mặc là một cư sĩ. Đến lúc này chàng mới hoàn toàn dứt khỏi cơn mê, để ý thức rằng mình không phải là nho sinh mà là Phạm Thiện cư sĩ, đã một mình ẩn cư trên núi Yên Tử 20 năm rồi. Nhớ lại giấc mơ ban sáng, Phạm Thiện cư sĩ thấy lòng nặng trĩu. Ta đã rời xa thế tục để chuyên tâm tu hành suốt 20 năm qua. Vì sao lần này lại không thể vượt qua khảo nghiệm trong mơ? Chẳng lẽ trong sâu thẳm tâm hồn, ta vẫn còn tham luyến công danh tình sắc đến thế sao? Nói rồi Phạm Thiện cư sĩ quyết chí vứt bỏ trần duyên, dành cả tâm trí cho tu luyện. Mỗi sáng sớm, ông chỉ uống một chút nước suối, ăn qua loa vài thứ quả rừng. Thời gian còn lại, ông đọc kinh thư và ngồi tọa thiền cho tới tận đêm khuya. Sau 7 năm ròng rã, khổ tu, cuối cùng cũng đến ngày chứng đắc quả vị. Phạm Thiện cư sĩ thấy thân mình nhẹ bổng, toàn thân bay bổng trên trời, có đám mây lành hạ xuống, như muốn đón ông trở về nơi cõi Phật. Nhưng khi vừa bước lên mây lành, ông bỗng nghe thấy tiếng con chim oang kêu thảm thiết. Bao nhiêu năm qua, con chim bé nhỏ ấy đã giúp ông vượt qua nỗi cô đơn trống trải nơi núi rừng. Mỗi khi ông đi hái quả đồi, chim oang lại đậu trên vai ông, khi thì hót líu lo, khi thì bay lên phía trước chỉ cho ông những trái chín vàng. Giờ đây, người cư sĩ đã chứng đắc quả vị, theo mây lành bay lên 9 tầng không, bỏ lại người bạn nhỏ bé không một lời từ biệt. Chim oanh vàng không đành lòng, nó cố vỗ vỗ đôi cánh yếu ớt bay theo, nhưng không thể đuổi kịp. Lúc đầu, Phạm Thiên cư sĩ tâm trí tĩnh lặng, vô vi thanh tịnh, không để mình xao động trước tiếng gọi với theo của chim oanh vàng. Nhưng rồi, một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, tiếng hót đã trở nên yếu ớt, khắc khoải. Đôi cánh kia cũng mỏi mệt lắm rồi. Chim oanh không kêu được nữa. Dường như cổ họng nó đang rỉ máu. Nó buông xuôi đôi cánh, mặc cho mình rơi xuống rừng cây bên dưới. Không lẽ ta chỉ viên mãn một mình ta, cứ thế mà rời đi vô tình như thế sao? Phạm Thiên cư sĩ thoáng nghĩ, ý ít ta cũng phải nói lời chào tạm biệt với người bạn nhỏ này chứ. Kể vậy, vị cư sĩ quay đầu nhìn xuống. Khi ông vừa hướng đôi mắt về phía oanh vàng, thì mây lành bỗng tan biến. Chỉ vì một ánh mắt lưu luyến, mà khiến 27 năm khổ luyện, khổ tu, cuối cùng hóa thành không. Thân thể ông không còn nhẹ bỗng, bồng bềnh nữa, mà nặng nề rớt xuống, choang. Chiếc chén lưu ly trên tay Phạm Thiện đồng tử rơi bịch xuống, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Cả vương mẫu nương nương, cùng với các chư tiên trong hội bàn, đều quay lại xem, chỉ thấy Phạm Thiện đồng tử vừa ngơ ngác nhìn xung quanh, vừa bối rối nhặt từng mảnh vỡ, đang rót rượu mừng thọ nương nương. Sao con lại mơ màng ngủ gật, để rồi làm vỡ chén lưu ly? Thế kia, Bồ Tát nói, ồ, câu chuyện về chàng nho sinh, rồi lại về vị cư sĩ họ Phạm. Thì ra, chỉ là mơ. Sao ta lại có thể mơ ngủ ngay trong hội yến trọng đại như thế này? Phạm Thiện đồng tử thầm nghĩ, yến tiệc lại diễn ra tưng bừng như cũ, cho đến khi các chư tiên và đại Phật ra về. Lúc này, Bồ Tát mới gọi Phạm Thiện đồng tử đến và nói, nơi thiên quốc thanh cao này, hết thảy đều thuần tịnh, tinh khiết. Nay con lại để cho những ý nghĩa vẩn vơ, len lỏi làm ô uế tâm trí, lại còn mơ màng đến cõi hồng trần ô trọc. Ta e rằng luật trời sẽ không cho phép. Năm xưa Quyển Liêm, đại tướng, hầu cận bên Ngọc Hoàng Thượng Đế, chỉ vì sơ ý làm vỡ chén lưu ly, mà bị đày xuống lưu sa hà làm yêu quái. Con may mắn, có phúc phận cao dày, thường được nghe Như Lai thuyết pháp, nên không phải chịu chung số phận như Uyển Liêm đại tướng. Nhưng theo thiên luật, con phải xuống cõi trần một phen, đến khi đủ đạo hạnh tu luyện thì mới có thể về trời. Phạm Thiện đồng tử đành gạt nước mắt hỏi Bồ Tát, giờ con sẽ đi đâu? Cõi trần là cõi mê, nhân gian lại hiểm ác như vậy, đâu đâu cũng là cạm bẫy của danh lợi tình. Làm sao con có thể tỉnh táo để thoát khỏi cám dỗ mà bước vào cửa tu hành? Bồ Tát từ bi nhìn Phạm Thiên và nói, con đừng quá lo lắng, vẫn luôn có ta chăm nom và bảo hộ cho con. Khi cơ duyên đến, tất sẽ có người đến điểm hóa cho con, nhắc con lựa chọn đường tu luyện. Bồ Tát dứt lời, ngài vẫy cành dương liễu. Tức thời, một luồng xoáng lóe lên, đưa nguyên thần của Phạm Thiện đồng tử xuống trần, đầu thai vào một gia đình cha giáo. Trên bức hành phi của gia đình ấy, đến giờ vẫn còn đôi câu đối ẩm làm chứng rằng Tích Ngọc Tích Kim bất dư đọc thư giáo tử, khoan điền khoan địa, mạc nhược khoan lược đại nhân. Chàng Phạm giật mình tỉnh dậy, thì ra lại là mơ. Nhớ lại những trải nghiệm vừa qua, chàng tự hỏi, rốt cuộc là ta mơ làm cư sĩ, rồi lại mơ làm đồng tử, hay là đồng tử đang mơ làm ta? Mùi hương trầm phảng phất trong không gian, bầu không khí tịch mịch, chỉ nghe thấy những tiếng gõ mõ tụng kinh đâu đây. Chàng ngước nhìn sang, vị sư chủ trì vẫn ngồi bên cạnh. Ngài mỉm cười nhìn chàng và nói, con thấy không, chỉ là một giấc mộng kê vàng. Con vừa mới thiếp đi chưa đầy một canh giờ. Giờ thì con sẽ ở lại đây cùng ta tu hành, hay muốn viết tiếp giấc mộng nho sinh? Chàng Phạm nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt trong veo người sáng, hệt như luồng sáng tỏa ra từ cành dương liễu của Bồ Tát trong mơ. Choang, nhớ lại năm xưa, Trang Tử từng viết trong Trang Chu Mộng Hồ Điệp kể rằng có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm, vui vẻ bay lượn, cứ mở mình là bướm chứ không phải là chu. Đến khi tỉnh dậy, ông ngạc nhiên thấy mình là chu chứ không phải là bướm. Trang Chu bất giác thốt lên, là chu nằm mộng thấy hóa bướm, hay là bướm nằm mộng thấy hóa chu? Câu chuyện của Trang Tử so với câu chuyện của Chàng Phạm cũng có nhiều điểm tương đồng. Có câu nói, con người sống trong mê, rất nhiều người chỉ cho đó là cách nói ví von hình tượng. Nhưng có lẽ trong mê có thực, mà trong thực lại có mê. Biết đâu rằng khi chúng ta coi hiện thực này là thực tại, thì rất có thể cái thực tại ấy lại chỉ là thực tại trong một giấc mơ. Chẳng phải ai đó trong chúng ta đã từng có những giấc mơ sống động như thực, khiến ta vui, buồn, thậm chí khóc lóc hay giận dữ trong mơ. Chỉ đến khi tỉnh lại rồi mới thấy tất cả chỉ là mơ. Con người sống trong mê cũng giống như con chim bị nhốt trong lòng của người tù. Là cái lòng con nhốt trong cái lòng to, và lòng to này lại bị nhốt trong cái lòng to hơn. Đó là cái lòng nhân thế. Dẫu sao thì, là mơ hay là thực, là thực hay là mơ, chi bằng hãy sống hết mình để không bao giờ phải nuối tiếc. Nếu đã làm tất cả những gì ta nên làm, lựa chọn những gì ta tin là chân lý, thì cho dù đó chỉ là mơ, thì khi tỉnh lại rồi vẫn thấy mãn nguyện vì một giấc mộng đẹp trong mộng đẹp. Trong số mệnh ẩn giấu sự nỗ lực, trong tính cách ẩn giấu sự tu dưỡng của Hiển Mai Biên Dịch. Tu dưỡng không phải là học vấn cao siêu, cũng không phải là tư thái hơn người, mà là dùng sắc mặt hài hòa, vui vẻ khi giao tiếp với người khác. Ứng xử với người khác thì nhã nhặn, dễ gần, đối nhân xử thế thì khoan dung, nhân hậu. Trong số mệnh ẩn giấu sự nỗ lực, vận may là sản phẩm phụ của nỗ lực. Vận may chính là thời cơ gặp sự nỗ lực. Chỉ có dựa vào sự nỗ lực kiên trì của bản thân mới có thể được vận mệnh chào đón, được vận mệnh may nâng đỡ. Bạn càng nỗ lực thì vận mệnh càng dành cho bạn nhiều điều tốt đẹp. Cả một đời, Lương Khải Siêu cứu nước cứu đời. Ông liên tục sáng tác cả cuộc đời mình. Ông đã viết khoảng hơn 14 triệu chữ, ông từng viết bài Chi mệnh giữ nỗ lực. Trong bài viết ấy, Lương Khải Siêu nói, vì sao chúng ta phải thực sự nỗ lực? Bởi vì chỉ khi đó chúng ta mới có thể không thấy mệt mỏi chán chường. Ông nhấn mạnh việc chi mệnh, mở ngoặc, biết mệnh trời một cách tích cực và cần đối đãi với cuộc sống bằng sự nỗ lực, nghiêm túc. Chúng ta biết tới Lương Khải Siêu từ cuộc Bách Nhật Duy Tân. Lúc đó, Lương Khải Siêu và thầy giáo Khang còn có tên chung là Khang Lương. 16 tuổi, ông đã thi cử đỗ đạt. 22 tuổi, ông đã vượt phong làm thượng thư. 23 tuổi, ông cầm bút viết Thời Vụ Báo. Quả là một trang giấy khuấy đạo biển rộng, khán thính giả thất kinh vì đây. Mở ngoặc, nhất chỉ phong hành hải hội, quang thính vi chi nhất tủng, thiên tài thật là sức mạnh của sự nỗ lực. Tuổi nhỏ mà đã thành danh thì cần nỗ lực nhiều hơn người khác gấp bội. Chỉ là vì đam mê việc học hành mà họ không cảm thấy vất vả, chỉ nhớ tới niềm vui mà thôi. Hồi nhỏ, Lương Khải Siêu bắt đầu học tứ thư ngũ kinh. 17 tuổi, ông đã thi đỗ cử nhân. Lương Khải Siêu vẫn không hề bằng lòng với chính mình. Ngược lại, ông còn tiếp tục chăm chỉ học tại Học Hải Đường ở Quảng Châu. Lương Khải Siêu được gọi là đứa con cưng của giới dư luận Trung Quốc cận đại. Mọi người nói rằng ngòi bút của ông mạnh hơn 100.000 quân lính. Nguồn gốc của danh hiệu này không chỉ là vận may mang tới, mà là sự nỗ lực thật sự. Vận may là sản phẩm phụ của nỗ lực. Vậy nên, thay vì cứ mãi oán trách số phận, thì hãy nỗ lực nhiều hơn. Nếu không tự mình tích lũy kinh nghiệm từ thực tế, thì dẫu vận may có tới trước mặt, bạn cũng không thể giữ chân được cơ hội ấy. Càng nỗ lực, càng may mắn. Những người gặp nhiều may mắn, họ đã phải thực sự nỗ lực mới có được vận may ấy. Nếu bạn cũng muốn có được thành quả giống như họ, thì chúng ta cũng cần sẵn sàng nỗ lực và phó xuất nhiều hơn. Điều tốt đẹp trên thế gian đều là sự tương trợ lẫn nhau. Mặc dù không phải tất cả mọi sự nỗ lực đều sẽ gặt hái được thành công, nhưng tất cả vận may chỉ chịu để mắc tới bạn khi bạn đã nỗ lực đúng mức. Vận may do nỗ lực mà có. Vậy nên, dẫu cơ hội ngay ở trước mắt, thì bạn cũng cần tự mình nỗ lực chạy về phía trước mới có thể nắm giữ được nó. Nỗ lực dù sớm dù muộn cũng đều có giá trị. Sự phó xuất của bạn sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp theo một hình thức nào đó. Vận may chính là sự báo đáp vô hình dành cho bạn. Vận may của bạn ẩn giấu trong thực lực của bạn, ẩn giấu trong những giọt mồ hôi, trong những trăn trở và nỗ lực thầm lặng mà không ai biết. Bạn càng nỗ lực thì càng may mắn. Tính cách ẩn giấu sự tu dưỡng. Tốt tính thì mọi sự đều hanh thông. Khi gặp chuyện gì đó, trước tiên, chúng ta hãy giải quyết vấn đề trong tâm của mình. Sau đó mới giải quyết tới công việc. Nếu ngay cả cảm xúc cũng không thể kiềm chế, thì dẫu cho bạn cả một thế giới sớm muộn gì, bạn cũng sẽ hủy đi tất cả. Năm 1922, Lương Khải Siêu nhận lời mời diễn giảng của giới học thuật Tô Châu. Khi bắt đầu diễn thuyết, Lương Khải Siêu trước tiên giải thích về tình huống của mình, đồng thời ông mong nhận được sự lượng thứ của mọi người. Lương Khải Siêu nói, mặc dù ông học ở Nam Kinh, nhưng ở Nam Kinh ngày nào cũng bận rộn với bài vở, nên không thể phân thân mà tới đây. Thêm nữa, do vấn đề về sức khỏe, nên ông không thể diễn thuyết trong thời gian dài. Nhưng có một chuyện vẫn mong quý vị lượng thứ. Bởi vì một tháng nay trong người tôi có chút bệnh nên hôm nay không thể diễn thuyết dài được. E rằng sẽ phụ sự trông đợi của quý vị. Lương Khải Siêu tính cách nền nã, đối đãi với người khác rất ôn hòa, nên thiện duyên ắt sẽ nhiều lên. Chỉ cần tốt tính thì cuộc đời bạn chắc chắn sẽ tốt đẹp. Người biết xử sự một cách hài hòa thì tranh cãi ít. Người hay mỉm cười với mọi người thì bạn bè nhiều. Không thể khống chế cảm xúc của bản thân thì phúc khí và vận may của bạn cũng sẽ rời xa. Tu dưỡng tâm tính tốt thì tính nết mới tốt. Trong tính cách ẩn giấu sự tu dưỡng của mọi người, tính cách là biểu hiện bề ngoài, tu dưỡng mới là cái góc bên trong. Đôi khi muốn bình phẩm về một ai đó thì xem họ có sự tu dưỡng hay không là một điều rất quan trọng. Từ đó chúng ta có thể biết được tính cách của họ theo chiều hướng tốt hay xấu. Thường có câu rằng người thượng đẳng có tài năng mà không tức giận, người thứ đẳng có tài năng và tốt tính, người hạ đẳng bất tài lại thường nổi giận. Trong cuộc sống, một người không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân và thích nổi nóng, kỳ thực đều là do sự tu dưỡng của họ không đủ. Tính cách tiết lộ sự tu dưỡng của chúng ta. Có những người ngang ngược, luôn cho rằng trút giận lên người khác là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng thực tế, người hay nóng giận thì tài năng hạn hẹp. Chính vì tài năng hạn hẹp nên mới muốn dùng sự tức giận khiến đối phương khiếp sợ. Sự tu dưỡng của một người quan trọng ở việc kiềm chế cảm xúc của mình. Chúng ta đều biết rằng tính cách xấu hoàn toàn không thể giải quyết được vấn đề cốt lõi. Tính cách tốt là tài sản quý trong đời người, cũng là tài sản tốt nhất mà cha mẹ dành cho con cái. Chúng ta lấy mình làm gương, tự mình rèn luyện nên một tính cách tốt, thì trẻ sẽ âm thầm tiếp nhận được. Từ đó, chúng ta dần trở nên tốt hơn, có sự tu dưỡng hơn. Nhưng có một nghịch lý là nhiều người đối xử với người ngoài rất tốt, nhưng lại không thể kiềm nén cảm xúc mà thường xuyên tức giận, trách móc người nhà. Lương Khải Siêu không chỉ chú ý tới tu dưỡng tính cách, mà còn chú ý tới việc tu dưỡng bản thân khi sống cùng người thân. Trong bức thư, Lương Khải Siêu gửi cho Lương Tư Thành và Lâm Vi Nhân, cũng nhắc nhở rằng con cái phải biết tu dưỡng bản thân, gia đình phải hòa thuận, ấm êm. Hai con từ nhỏ đều có tính trẻ con, hay cãi lại. Bây giờ đã trưởng thành rồi. Hy vọng hai con có thể thay đổi thành người lớn thực sự. Hãy biết yêu thương chăm sóc lẫn nhau, mọi lúc mọi nơi, và tạo dựng một nền tảng hòa thuận, yên vui cả đời. Sự tu dưỡng của một người thể hiện ở rất nhiều phương diện. Xưa có câu rằng, nước sâu thì chảy chậm, nói chậm ắt là quý nhân. Tính cách tốt mới có sự tu dưỡng tốt. Tu dưỡng không phải là học vấn cao siêu, cũng không phải là tư thái hơn người, mà là dùng sắc mặt hài hòa, vui vẻ giao tiếp với người khác, ứng xử với người khác thì nhã nhặn, dễ gần, đối nhân xử thế thì khoan dung, nhân hậu. Một người có tu dưỡng sẽ biết cách kiềm chế cảm xúc của mình. Người có tu dưỡng sẽ biết cách tìm đường lui cho người khác, không lớn tiếng lấn át người khác. Họ sẽ biến căng thẳng thành sự hài hòa, biến nguy hiểm thành cơ hội. Chỉ sau khi đã nỗ lực mới có thể cầu mong vận may đến với mình. Phía sau vận may là giọt nước mắt đắng cay và những giọt mồ hôi mà bạn đã phó xuất. Biết kiềm chế bản thân mới có thể nhắc tới việc tu dưỡng. Phía sau một nhân cách tốt là vần hào quang sáng ngời của sự tu dưỡng. chương trình Hoa Vô Ưu xin được dừng lại nơi đây. Tú Linh cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin hẹn lại quý vị vào chương trình kỳ tới.